người khách lạ đến viếng khu vườn.
Mấy hôm nay, hình như có ai đến vườn nhà mình. Bố đi làm đồng về thông báo. Sao bố biết? Hôm qua, bố nghe tiếng động rất lạ. Khi bố đi ra, thì một tiếng soạt rất lớn rồi im luôn. Nhưng mấy lùm cây còn rung dữ lắm. Mẹ tôi cũng thông báo một chuyện tương tự. Tôi rình suốt 2 ngày trời. Không thấy gì. Nhưng đến ngày thứ tư đi học về, lại nghe bố nói hôm nay họ lại đến. Quá lạ, tôi đi ra vườn, ngoài vườn mọi thứ vẫn còn nguyên như những hôm trước. Tôi hẹn thằng Tí đến nhà, mỗi đứa canh một đầu, hễ nghe tiếng động thì huýt sáo báo tin cho nhau. Chờ mãi, chẳng thấy con ma nào. Tôi gọi thằng Tí, cũng chẳng nghe nó đáp. Thì ra nó bỏ về từ đời tám hoánh nào rồi. Cái thằng thiếu kiên nhẫn, tôi gọi thằng Toàn sang, nó hỏi bắt trộm hả? Tôi gật đầu. Nó ôm một gốc cây to bảo gặp ăn trộm sẽ chọi vào giò nó. Lại chờ, chờ mãi, chờ đến lúc chẳng ai nói với ai, đồng lúc bỏ cuộc. Bẵng đi vài hôm, bố tôi lại thông báo có ai đó quét hàng rào nhà mình một lỗ rất to. Tôi chạy ra xem, cứ rùng cả mình. Dứt khoát phải có một ai đó hoặc một con gì đó rất lớn. Bố nói nếu tôi canh chỗ này thì sẽ gặp. Ở lớp, tụi bạn nó đồn nhà tôi có ma. Một con ma ban ngày, nó vào vườn rồi ăn hết cả hoa. Không những thế, con ma còn chọc quẹo bố tôi, khiến bố tè trong quần mà chạy. Có đứa còn hỏi thằng, con ma có bóp cổ bố mày không? Sao tao thấy mặt bố mày tím tím? Tôi ức lắm, nhưng chẳng có cách gì nói cho chúng tin. Đành hậm hực về mép bố, tưởng được bênh, ai ngờ bố cười ngất. Những buổi trưa, khi bọn chúng rủ nhau thụt thò trước ngõ nhà tôi, thì trong nhà bố tôi vờ rên hừ hừ như bị ma nhập. Thế là bọn chúng chạy bắn khói. Mẹ nói, cho dù có quỷ, cũng không vật nổi bố. Tuy vậy, tôi vẫn uất ức kinh khủng. Một buổi trưa khác, sau khi đi học, bị tụi bạn chọc tơi bời, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn. Bất ngờ, tôi thấy lùm bông lại run lên. Những chiếc lá lay động dữ dội, tôi vội vàng bỏ ra nhà sau. Mẹ và bố còn ở ngoài đồng, khiến tôi chột dạ, không biết có nên bỏ ra ngoài vườn không. Bỗng dưng tôi thèm có thằng Toàn khủng khiếp. Cuối cùng, lấy hết sức mạnh, tôi bỏ về phía bụi lại. Từ bên đây kêu hoàng lan. Tôi thấy rõ ràng một cái đầu nhô lên, đen thui một chòm tóc. Tôi bỏ đến gần nữa, thì bất ngờ nhận ra thằng cháu lão An Xin. Nó vào vườn nhà tôi để làm gì vậy? Thật không hiểu nổi. Sau khi nhìn tới nhìn lui, nó có vẻ khoan khoái lắm. Ngồi xuống, mở túi lấy ra hộp diêm nhỏ. Thì ra nó đi hái cỏ tươi cho món quà của người khách lạ là chúng tôi. Nó đặt 2 bao diêm xuống bãi cỏ, sau đó ngắt từng ngọn cỏ non, xé nhỏ rồi bỏ vào. Xong xuôi mọi chuyện, nó cất 2 bao diêm vào túi rồi chui vào bụi lại. Nó hái những bông hoa trắng để lên khắp người của mình. Và cứ như thế nó ngủ. Giấc ngủ đến với nó thật nhẹ nhàng và không hiểu nổi. Tôi đi nhẹ đến gần, nghe hơi thở đều đều. Và những bông lại nhấp nhô như gợn sóng. Chẳng hiểu sao tôi bỏ vào nhà, con ma là như vậy. Chú Hùng hay kể cho tôi nghe về những người khách lạ thường ghé khu vườn nào đó chỉ vì những bông hoa. Có ngờ đâu không phải là cổ tích.